Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 53 với đề tài Đấng Hay Chăm Sóc, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 30 đến câu 34, chúng tôi xin đọc sau đây. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật lại cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới nơi đó trước. Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đệ phải trình cho Chúa Giê-xu tất cả những điều họ làm và những điều họ đã giảng dạy? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa bảo các môn đồ ra nơi trong vắng vẻ nghỉ ngơi một chút? Câu hỏi thứ ba: dù bị quấy rầy, nhưng Chúa nhìn thấy điều gì nơi đoàn dân đông đang đến với Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đệ phải trình cho Chúa Giê-xu tất cả những điều họ đã làm và những điều họ đã giảng dạy? Câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh trên diễn tả sau sự kiện xảy ra ở câu 12 và câu 13, cũng trong chương 6. Vậy, các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Các môn đồ đã vâng lời Chúa Giê-xu đi ra và đã thành công trong chức vụ Chúa giao. Bây giờ, họ trở về vui mừng tường thuật lại cho Ngài nghe mọi điều mình đã làm và giảng dạy trong quyền phép Chúa ban. Họ rất phấn khích về mọi sự mà họ đã chứng kiến và về lẽ đạo mà họ đã rao giảng. Thiết nghĩ không có gì hạnh phúc và sung sướng cho bằng được ở bên Thầy mình. Chúa đã cứu chúng ta để phục vụ Ngài trong thế gian này, bởi chúng ta là việc Ngài làm ra để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Khi Ngài cứu chúng ta, Ngài trang bị cho chúng ta để đảm nhận một chỗ trong công tác của nước Ngài. Trong cuộc sống này, chẳng có gì hạnh phúc cho bằng được phục vụ Chúa và được Ngài ban phước cho công việc đó. Cứ mãi bận rộn cho Chúa, đúng là một việc rất tuyệt vời. Được phép hầu việc Ngài là một ân phước lớn lao. Chẳng có một phần việc nào được xem là nhỏ nhoi trong vương quốc của Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 40. Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa bảo các môn đồ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút? Câu 31 ghi: Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Có hai lý do tại đây. Lý do thứ nhất: Ngài buồn khi nghe tin Giăng Báp-tít bị Hê-rốt chém đầu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 13 chép: Đức Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra trong nơi đồng vắng. Có lẽ Chúa xúc động khi nghe tin ấy. Cái chết của Giăng Báp-tít cũng là một thách thức cho chức vụ của Ngài trên đất. Trong nỗi buồn sâu xa này, Chúa cần có một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ để ở riêng với Cha trên trời trong sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu thương tiếc Giăng vì ông là người dọn đường cho Ngài. Qua sự bày tỏ của Thánh Linh, Giăng nhận biết Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian đi, theo Phúc âm Giăng chương 1 câu 29. Chính Giăng đã làm phép báp tem cho Ngài. Giăng cũng đã giới thiệu học trò của mình đi theo Ngài, và ông sẵn sàng bước qua một bên để rồi tan biến đi như tiếng kêu trong hoang mạc. Giờ đây Giăng không còn nữa. Chúa thương Giăng và Ngài cũng trân quý tâm tình khiêm nhường hầu vị Chúa của Giăng. Ngài phán: Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 11. Thông thường khi rơi vào trong tình trạng mệt nhọc, đau buồn hoặc ngã lòng, chúng ta có khuynh hướng buông xuôi hoặc bỏ mặc cho công việc tới đâu thì tới. Giống như tiên tri Eli, chỉ vì một lời hăm dọa của hoàng hậu Jezabel mà ông đã xuống tinh thần, ngã lòng, sợ hãi, đứng dậy chạy trốn vào trong đồng vắng đặng cứu mạng sống mình, để rồi xin được chết, theo Các Vua thứ nhất chương 19 từ câu 1 đến câu 4. Chúa Giê-xu cũng mệt, cũng buồn, nhưng Ngài không để cho cảm xúc chi phối mình. Ngài tìm đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta bắt chước Chúa. Lúc mệt mỏi, buồn phiền hay nản lòng là lúc chúng ta cần thì giờ yên tĩnh ở riêng với Chúa, trông đợi Ngài để được Ngài an ủi phục hồi, thêm sức làm tươi mới tâm linh để chúng ta đủ sức tiếp tục hoàn tất công tác Chúa giao. Nên nhớ rằng, những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, theo Ê-sai chương 40 từ câu 30 đến câu 31. Lý do thứ hai, sự nghỉ ngơi là rất cần cho các môn đệ của Ngài sau một chuyến công tác đầy khó nhọc. Câu 31 ghi: Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Khi các môn đồ trở về với Chúa Giê-xu, họ thấy Ngài đang bị những đám đông người vây quanh. Dân chúng từ khắp nơi đang đổ xô đến rất đông, đến nỗi Chúa Giê-xu và các môn đồ không có thì giờ để ăn nữa. Chúa quan tâm đến sức khỏe của các môn đồ vì tất cả đều đang thấm mệt. Họ đã cống hiến tận tình cho sứ mạng Chúa giao. Chúa thương yêu họ nên Ngài phán: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Chúa Giê-xu vốn biết rõ các môn đồ Ngài trong lúc này họ cần phải được nghỉ ngơi về phần thuộc thể để có thể phục vụ cho công việc Ngài thật hiệu quả hơn nữa. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ trong nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài không dựng thân thể của chúng ta giống như một bộ máy và buộc chúng ta phải làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Nhưng Ngài đã dựng nên chúng ta rất đặc biệt, và Ngài muốn chúng ta dành thì giờ cho thân thể của chúng ta để được nghỉ ngơi, phục hồi sức lực đã tiêu hao. Đức Chúa Trời biết rõ thân thể của chúng ta không được định phải làm việc suốt mà phải có sự nghỉ ngơi. Ngài đã biệt riêng một ngày trong tuần cho chúng ta được nghỉ ngơi theo phần xác. Sự nghỉ ngơi rất cần cho mọi người. Ngày nay nhân loại đang đối diện với một căn bệnh hết sức nguy hiểm, đó là stress. Nó phá hủy sức khỏe của chúng ta, đồng thời nó cũng lấy đi hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta nữa. Nguyên nhân chính là vì thân thể cũng như tinh thần không được thư giãn, nghỉ ngơi như đáng phải có. Chúa Giê-xu khi làm việc thì làm việc thật nhiều, nhưng cũng có khi Chúa và các môn đồ phải đi riêng ra để nghỉ ngơi. Câu hỏi thứ ba, dầu bị quấy rầy nhưng Chúa nhìn thấy điều gì nơi đoàn dân đông đang đến với Ngài? Khi Chúa Giê-xu và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nhưng không sao tránh được sự để ý của dân chúng, bởi nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Họ bắt đầu chạy thật nhanh quanh bờ hồ, đặng theo kịp Chúa ở bờ bên kia. Khi băng qua các thành phố, họ vừa chạy vừa ra báo tin rằng Chúa Giê-xu đang đến kìa. Thế là người ta từ trong các thành, các làng, đàn ông, đàn bà và trẻ con ùn ùn chạy ra hòa vào dòng người trên đường quanh bờ hồ. Khi thuyền chở Chúa vừa cập bến, đoàn dân đông đã đứng chờ sẵn ở đó rồi. Lẽ ra Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài có lý do chính đáng để bực mình, vì mới vừa tìm được một nơi tưởng để nghỉ ngơi thì lại thấy cả một đoàn dân đông đang chờ đợi họ. Thay vì nổi giận vì bị quấy rầy, nhưng Thánh Kinh chép rằng bây giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến vì như chiên không có người chăn. Thực ra họ cũng có những người chăn là các thầy thông giáo, những người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si, là những cấp lãnh đạo tôn giáo cùng các cấp chính quyền của họ. Nhưng những người này không quan tâm gì đến họ, cho nên Chúa đã cậy miệng tiên tri Ê-sê-chên phán nghịch cùng những người chăn này: "Khốn nạn cho kẻ chăn của Israel, là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Song các ngươi lại lấy sự độc dữ gai gắt mà cai trị chúng nó. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng ai tìm." Theo Ê-sê-chiên chương 34, từ câu 1 đến câu 6. Cảm thương họ như bầy chiên bơ vơ, Chúa hy sinh thì giờ nghỉ ngơi của Ngài để dạy dỗ họ. Chúa biết họ đang đói khát về mặt tâm linh. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa Giêsu thương các môn đồ của Ngài, nhưng Ngài cũng thương xót đoàn dân đông. Ngài cũng yêu bạn và tôi. Ngài không chỉ là một Đức Chúa Trời thịnh nộ và phán xét đối với tội lỗi, nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời hay chăm sóc. Ngài biết chúng ta đang cần gì trong cuộc đời này. Chúa kêu gọi: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28. Bạn đáp ứng thế nào với lời kêu gọi của Ngài? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 6, từ câu 30 đến câu 34, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 54 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hề. Nguyện xin việc Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được cần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, trong ơn yêu thương đức nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa. Thứ tha lỗi lầm, đã nâng linh hồn, dắt đưa con.